Phần đầu của 30 giới Nitakki. 10 ngày rời y ngủ, phi thời cầm vàng bạc, mua bán và xin y, cho xin được lấy hai, đòi y hai cư sĩ, vua tôi việc thứ 10. Trong tỳ kheo đã nói, kết thúc phần thứ nhất. 11. Giới xin tiền mua giường rồi mua thứ khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà sống trong thôn xóm, đi lạc quyên tiền sắm giường, nệm, gối, câu chấp cho ni chúng. Nói với những người phụ nữ rằng, này Ưu Bà Di, các người nên cúng giường, giường, nệm, gối, câu chấp cho ni chúng. Lúc ấy, những người phụ nữ vốn có lòng tin, hoan hỷ liền cúng giường tiền sắm giường, nệm, gối, câu chấp. Khi được tiền rồi, cô bèn đem mua y bát, thức ẩm thực, thuốc men. Lúc tỳ kheo ni tuần tự đi khất thực đến gia đình ấy, các người phụ nữ liền hỏi, thưa thánh giả, con cúng dường tiền mua giường, nệm, gối, câu chấp cho tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà, không biết cô ấy sắm chưa? Tỳ kheo ni nói, đâu có sắm gì đâu, chỉ thấy mua y bát, thức ẩm thực và thuốc men mà thôi. Các tỳ kheo ni nghe thế, bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, có thật ngươi xin tiền mua giường, nệm gối, câu chấp, rồi đem mua sắm thứ khác không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Ngươi không từng nghe ta dùng vô lượng phương tiện chê trách đa dục, khen ngợi thiểu dục hay sao? Vì sao ngươi làm việc xấu bất thiện như thế? Đây là điều phi pháp, phi luật, chẳng phải đúng lời ta dạy. Không thể dùng nó để nuôi lớn thiện pháp. Từ nay về sau, ta không cho phép xin tiền mua giường nệm rồi đem sắm thứ khác. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni xin tiền mua giường nệm mà đem sắm y bát, thức ẩm thực, thuốc trị bệnh, thì phạm tội Nitakki ba giả đề. Giải thích: giường nệm gối câu chấp, như trong giới của tỳ kheo trên kia đã nói rõ. Xin, khuyến hóa cầu xin. Nếu xin mua giường nệm mà sau đó dùng mua y bát, thức ẩm thực, thuốc men, thì phạm tội Nitakki ba giả đề. Nitakki ba giả đề. Vật ấy nên đem xả giữa ni chúng rồi sám hối, tội ba giả đề. Nếu không xả mà sám hối, thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Ba giả đề. Như trong giới của tỳ kheo đã nói rõ. Nếu tỳ kheo ni xin tiền sắm giường nệm, mà dùng mua y bát, thức ăn, uống, thuốc men, thì phạm tội Nitakki ba giả đề. Nếu xin mua thứ này, thì không được dùng mua thứ khác. Nếu xin mua giường, mà dùng mua nệm, xin mua nệm mà dùng mua gối, xin mua gối mà dùng mua câu chấp, thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Nếu đi khuyến hóa, xin được nhiều tiền mua giường nệm, thì phải mỗi thứ chỉ cho người ta biết, khoản này là tiền mua giường, khoản này là tiền mua nệm, khoản này là tiền mua gối, khoản này là tiền mua câu chấp. Nếu không làm như vậy, thì mỗi khoản phạm mỗi tội Việt Tỳ Ni. Nhưng được dùng số tiền kể trên để sửa chữa phòng ốc và mua sắm nồi chảo thì vẫn đúng pháp. Nếu tỳ kheo ni xin tiền mua giường nệm mà mua sắm các thứ khác thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Nhưng được đem đổi trác dùng một cách đúng pháp. Thế nên nói như trên. 12. Giới, tiền cúng thứ này đem mua thứ khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà mặc y bẩn thỉu rách dưới đi khất thực. Có người phụ nữ thấy thế nói, thưa thánh giả, con xin cúng dường tiền may y để cô sắm y. Lại có người khác nói, con xin cúng dường tiền sắm bát để cô mua bát. Khi được tiền rồi, cô chỉ mua thức ẩm thực dùng hết mà không sắm y bát. Thế rồi, có tỳ kheo ni đi khất thực. Người phụ nữ kia bèn hỏi, trước đây con có cúng dường tiền sắm y bát, không biết Thâu La Nan Đà đã mua chưa? Đáp, chỉ thấy mua thức ăn, đâu có thấy mua sắm y bát gì đâu. Tỳ kheo ni nghe câu chuyện ấy, bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Ngươi không từng nghe ta dùng vô lượng phương tiện khen ngợi thiểu dục, chê trách đa dục hay sao? Vì sao ngươi được tiền sắm y bát mà lại đem dùng vào việc khác? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như thế. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni được người ta cúng dường để mua thứ này mà đem mua thứ khác, thì phạm tội ni tắc kỳ ba giả đề. Giải thích: cúng dường để mua thứ này, cúng dường tiền để mua y bát, đem mua thứ khác, mua thức ăn uống thuốc men. Nếu làm như vậy thì phạm tội ni tắc kỳ ba giả đề. Vật ấy phải đem xả giữa ni chúng rồi sám hối tội ba giả đề. Nếu tỳ kheo ni được người ta cúng dường tiền mua y, tiền mua bát, tiền mua dầu sữa, thì tiền mua y phải dùng để mua y, tiền mua bát dùng để mua bát, tiền mua sữa phải dùng để mua sữa, tiền mua dầu phải dùng để mua dầu. Nếu dùng sắm thứ khác thì phạm tội ni tắc kỳ ba giả đề. Nếu đàn biệt nói tùy ý dùng thì tùy ý dùng không có tội. Nếu người cúng không có chủ đích trước thì tùy ý mua không có tội. Nếu tỳ kheo được người ta cúng dường tiền mua y, tiền mua bát, tiền mua sữa, tiền mua dầu, thì tiền mua y phải dùng mua y, cho đến tiền mua sữa phải dùng mua sữa. Nếu dùng mua thứ khác thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu đàn việt cúng dường tùy ý thì tùy ý mua không có tội, hoặc không có chủ đích trước thì tùy ý mua không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 13. Giới đem tiền mua thức ăn sắm y bát. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà đi khuyến hóa để mua thức ăn, nói với người phụ nữ, này Ưu Bà Di, tôi muốn sắm thức ăn cho ni chúng. Các Ưu Bà Di có niềm tin hoan hỷ, liền cúng dường tiền mua thức ăn rồi nói, thưa thánh giả, đến ngày làm thức ăn cho con biết để con đến nấu nướng. Tỳ kheo ni này được tiền rồi, bèn dùng mua thức ăn và sắm y bát cho mình. Số còn lại đem mua thức ăn thô sơ. Đến ngày kỳ hẹn, Ưu Bà Di đến để nấu thức ăn, thấy thế liền hỏi, thưa thánh giả, trước kia con cúng tiền mua thức ăn rất nhiều, vì sao chỉ có thức ăn thô sơ như thế này? Các tỳ kheo ni liền nói, lấy đâu mà mua thức ăn ngon? Đã mua y bát và thức ăn riêng ăn hết cả rồi. Các tỳ kheo ni nghe thế, bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni xin tiền mua thức ăn cho ni chúng mà đem sắm y bát, thức ăn, thuốc men dùng để riêng, thì phạm tội ni tắc kỳ ba giả đề. Giải thích: mua thức ăn, mua thức ăn cho ni chúng. Xin, đi khuyến hóa cầu xin. Dùng vào việc khác, dùng sắm y bát và thức ăn cho mình. Nếu làm như vậy thì phạm tội ni tắc kỳ ba giả đề. Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề. Như trên đã nói, nếu tỳ kheo ni đi xin tiền mua thức ăn cho ni chúng mà đem mua y bát thức ăn cho mình thì phạm tội Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề. Phải tùy theo lúc đầu muốn làm việc gì thì phải làm việc đó. Nếu dùng tiền sắm thức ăn bữa trước mà mua thức ăn bữa sau, hoặc dùng tiền sắm thức ăn bữa sau mà mua thức ăn bữa trước, thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu dùng tiền sắm thức ăn mà mua giường nệm, thì phạm tội ni tất kỳ ba giật đề. Nếu dùng tiền sắm y vào mùa xuân hạ đông, hoặc tiền mua thức ăn mà mua sắm không xứng đáng với bản tâm của thí chủ, thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu tỳ kheo ni đi khuyến hóa về mua thức ăn cho ni chúng, thì phải mua cho hết. Nếu còn thừa thức ăn dầu sữa, thì phải chỉ cho đàn Việt thấy. Nếu đàn Việt mang đi, thì nên để yên cho họ mang đi. Nếu họ nói, con xin cúng dường cho thánh giả, thì nên bảo, nên cúng dường cho ni chúng. Nếu họ nói, con đã cúng dường cho ni chúng rồi, phần này xin cúng dường cho thánh giả, thì khi ấy lấy không có tội. Thế nên nói như trên. 14. Giới chứa bát dư. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni khách đến, theo thứ tự nhận được phòng. Tỳ kheo ni ở trước vốn là hạ tọa, nói: thưa thánh giả, đợi con di chuyển bát đã. Đến sáng hôm sau, vị khách lại hỏi: đã di chuyển bát xong chưa? Con di chuyển chưa xong. Cô muốn mang bát đem gửi ở cửa hàng bán đồ gốm sao? Dùng đến chừng ấy bát để làm gì? Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ngươi chứa bát dư? Từ nay về sau, ta không cho phép chứa bát dư. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni chứa bát dư, thì phạm tội Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề. Giải thích: chứa bát dư. Bát gồm có các loại như bát tung bà, bát ô bà tung bà, bát ưu cưu tra dạ, bát bà kỳ dạ. Đại loại có các loại bát sắt, bát đất, như thế đó gọi là bát. Có các loại bát thuộc thượng, trung, hạ, quá bát, giảm bát, tùy bát. Nếu cất chứa thì phạm tội Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề. Tỳ kheo ni được chứa 16 cái bát: một bát để dùng, 3 cái để tịnh thí, 4 quá bát, 4 giảm bát, 4 tùy bát. Nếu chứa quá số lượng thì phạm tội Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề. Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề, như trên đã nói. Tỳ kheo ni chứa bát thừa phải có giới hạn nhất định. Nếu tỳ kheo có bát thừa đem tịnh thí cho mình thì sử dụng không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 15. Giới chứa y dư. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, cho đến chỗ nói: cô muốn mở cửa hàng bán y phục sao? Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ngươi chứa y dư? Từ nay về sau, ta không cho phép chứa y dư. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni chứa y dư thì phạm tội Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề. Giải thích: y gồm các loại y khâm bà la, Y Chiên, Y Kiều Xá Gia, Y Sô Ma, Y Xá Na, Y Ma, Y Khu Mâu Đề. Chứa, nếu chứa quá giới hạn thì phạm tội Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề. Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề, như trên đã nói. Tỳ kheo ni được phép chứa 20 y, 5 chiếc để dùng, còn 15 chiếc đem tịnh thí rồi sử dụng. Nếu chứa quá số đó thì phạm tội Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề. Nếu tỳ kheo có y thừa đem tịnh thí, thì tỳ kheo ni dùng không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 16. Giới giật lại y mà mình đã bỏ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà có chiếc y Tăng Giả Lê bị rách, không giặt nhuộm sửa chữa, đem ném dưới chân tường, rồi tuyên bố rằng ai muốn lấy thì lấy. Lúc ấy, tỳ kheo ni thọ đề mặc chiếc y rách. Các tỳ kheo ni thấy thế, nói: Này Thánh Giả, có thể lấy chiếc y này đem giặt nhuộm vá lại rồi dùng. Cô bèn lấy vá lại giặt nhuộm rồi mặc. Tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà thấy thế nói: Hãy trả y lại cho tôi. Thọ đề bèn phân bua với các tỳ kheo ni: Hãy xem kìa, chuyện lạ chưa? Phàm y vật đều không được ném dưới đất trong chốc lát rồi bỏ đi. Trong phòng của cô hết chỗ rồi sao? Thâu La Nan Đà bèn giật lại y Tăng Giả Lê. Các tỳ kheo ni thấy thế, bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi Thâu La Nan Đà đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: Ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni đem vứt y Tăng Giả Lê cũ của mình tại chú xứ, rồi tuyên bố ai muốn lấy thì lấy, sau đó có người lấy dùng, rồi mình giật lại, thì phạm Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề. Giải thích: chú xứ tức trong tinh xá, vứt ném bỏ dưới đất, nếu có người lấy dùng rồi mình giật lại thì phạm Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề. Ni Tát Kỳ Ba Giả Đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ni vứt bỏ vật gì rồi có người lấy dùng thì không được giật lại. Nếu không ai lấy mà sau đó mình cần thì lấy không có tội. Nếu tỳ kheo đem vứt y bát, giày dép và các vật lặt vặt khác trong tinh xá, có người lấy rồi sau đó mình giật lại thì phạm tội việt tỳ ni. Nhưng nếu không ai lấy, sau đó mình lấy thì không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 17. Giới có y hư không vá lại. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo ni lấy y Tăng Giả Lê dơ bẩn của cô ra chùi, rồi đem phơi nắng bị gió bay đi. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: Ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ngươi đem y Tăng Giả Lê cũ ra chùi mà không tự vá hay nhờ người vá lại? Từ nay về sau, ta không cho phép chùi y thay vì đem giặt. Lại nữa, khi ấy có người nữ dòng họ Thích, người nữ Ma La vốn là nhạc sĩ, đem giặt y Tăng Giả Lê. Vì y Tăng Giả Lê dày và nặng nên khó giặt, bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đến trình lên Thế Tôn. Phật dạy: Từ nay về sau, ta cho phép đến 5-6 ngày. Thế rồi Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni có y Tăng Giả Lê cũ rồi tự khâu tạm lại, hoặc sai người khâu tạm lại rồi để quá 5-6 ngày mà không tự vá hay sai người vá, ngoại trừ có bệnh, thì phạm tội ni tát kỳ ba giả đề. Giải thích: y tăng giả lê cũ, y cần phải giặt, hoặc tự mình khâu lại, hoặc sai người khác khâu trong vòng 5-6 ngày. Trong phạm vi 6 ngày, nếu không tự vá hoặc sai người vá, thì phạm tội ni tát kỳ ba giả đề. Ni tát kỳ ba giả đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ni giặt y tăng giả lê cũ vừa nhẹ vừa mỏng thì không được phép khâu. Nếu dày và nặng thì được phép khâu. Khi khâu xong phải giặt. Giặt xong nên đem căng ra trên tấm sạp hoặc trên chiếu, rồi lấy đá đằng bốn góc. Đến khi khô nên gọi đệ tử đồng hành, đệ tử y chỉ hoặc tỳ kheo ni quen biết cùng hòa thượng, cùng a xà lê vá lại cho nhanh chóng. Nếu vì già bệnh không có người giúp đỡ thì không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 18. Giới, hứa cho thọ giới mà không thực hiện. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ có cô ni đang học giới nói với Thâu Lan Nan Đà: thưa thánh giả, cho con thọ cụ túc. Thâu Lan Nan Đà nói: ngươi cúng dường y cho ta, ta sẽ cho ngươi thọ cụ túc. Cô kia liền cúng dường y. Nhưng sau đó, Thâu Lan Nan Đà không cho cô ta thọ cụ túc. Học giới ni bèn nhắc: cho con thọ cụ túc đi. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi Thâu Lan Nan Đà đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni nói với Thức Xoa Ma Ni rằng: ngươi cúng dường y cho ta, rồi ta sẽ cho ngươi thọ cụ túc. Nhưng khi lấy y rồi, không cho thọ cụ túc, thì phạm tội ni tát kỳ ba giả đề. Giải thích: Thức Xoa Ma Ni, người phụ nữ đang học giới. Y gồm có 7 loại như trên đã nói. Đó là y tăng giả lê cho đến y tắm mưa. Hứa cho thọ cụ túc. Nếu sau đó tự mình không cho thọ, không nhờ người khác cho thọ, thì phạm tội ni tát kỳ ba giả đề. Ni tát kỳ ba giả đề như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ni lấy y của Thức Xoa Ma Ni hứa cho họ thọ cụ túc, thì sau đó phải cho họ thọ. Nếu vì già bệnh không đủ sức, không thể cho thọ được, thì nên nói với người khác rằng: ngươi lấy chiếc y này rồi cho người kia thọ cụ túc. Nếu người xin thọ không muốn thọ nữa mà đòi y lại thì phải trả lại. Nếu tỳ kheo hứa với sa di mà không cho thọ cụ túc thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 19. Giới, mua y nặng. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, bấy giờ có một thương nhân ở phương Bắc mang vải khâm bà la quý giá tối hảo đi bán. Người ta hỏi: cái này đòi giá bao nhiêu vậy? 100.000. Lúc ấy, quốc vương, vương tử, đại thần và đại thương nhân đều chê mắc không mua. Vị thương nhân này ngồi ủ rũ nơi cửa hàng. Người ta hỏi ông: vì sao mà trông ông có vẻ buồn rầu? Tôi mua tấm vải khâm bà la này rất có giá trị, tiền thuế cũng nhiều mà nay bán không được cho nên không vui. Ông có muốn bán không? Muốn bán. Ông nên mang đến chỗ Sa Môn Ni Bạt Đà La, cô ấy sẽ mua nó. Ông bèn mang đến đó hỏi người ta: tinh xá của tỳ kheo ni ở đâu vậy? Người ta liền chỉ chỗ. Khi tới đó, ông lại hỏi: phòng của tỳ kheo ni Bạt Đà La ở chỗ nào vậy? Người ta lại chỉ chỗ. Khi tới nơi, ông liền hỏi: ai là tỳ kheo ni Bạt Đà La? Bạt Đà La bèn hỏi lại: Vì sao mà hỏi tôi? Có muốn mua áo khâm bà la này không? Ông đòi bao nhiêu? 100.000, không thêm, không bớt. Bà Đà La liền bảo đệ tử. Ngươi đến cửa hàng bà Lộ Ê lấy 100.000 đưa cho ông ấy. Thế rồi có người hỏi ông. Ông đã bán được khâm bà la chưa? Đã bán được rồi. Ai lấy vậy? Sa môn ni Bạt Đà La. Thế rồi, người ấy liền chê bai. Người xuất gia mà còn ưa thích cái đẹp. Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Đức Thế Tôn. Phật bảo gọi tỳ kheo ni Bạt Đà La đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Ngươi không làm mẫu mực cho người đời sau sao? Từ nay trở đi, ta không cho phép xuất ra 4 yết lợi xa bàn để mua 1 tấm y nặng. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Tỳ Xá Ly phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni xuất ra hơn 4 yết lợi xa bàn để mua 1 tấm y đắt giá, thì phạm tội ni tất kỳ 3 dạ đề. Giải thích 4 yết lợi xa bàn 4.416 đồng tiền cổ. Y đắt giá, y khâm bà la. Mua, dùng tiền đổi lấy vật. Nếu đổi quá 16 đồng tiền cổ để lấy 1 vật, thì phạm tội ni tát kỳ 3 dạ đề. Ni tát kỳ 3 dạ đề, như trên đã nói. Tỳ kheo ni không được dùng hơn 4.416 đồng tiền cổ để mua 1 tấm y đắt giá. Nhưng nếu không xin mà thí chủ đem cho, thì tuy vật quý giá, mình nhận không có tội. Tỳ kheo ni có giới hạn, tỳ kheo không có giới hạn. Tuy lấy vật quý giá dùng vẫn không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 20. Giới mua lụa mỏng. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, bấy giờ có một thương khách ở phương Nam mang đến 1 tấm lụa mỏng có hình thiên nga đến đây. Rồi có người hỏi ông, tấm vải này giá bao nhiêu vậy? 100.000. Vì giá đắt nên nhà vua không mua và các đại thần, các thương chủ khác cũng đều không mua. Do không bán được lụa nên ông ta ngồi âu sầu nơi cửa hàng. Có người thấy thế hỏi, vì sao mà ông có sắc buồn như vậy? Tôi mua tấm lụa quý này rồi đóng tiền thuế cũng nhiều mà nay không bán được. Ông có muốn bán nó không? Muốn bán. Ông có thể mang đến chỗ Sa Môn Ni Bạt Đà La, cô ấy sẽ mua cho ông. Thế là ông ta đi đến đó, hỏi người ta, chú xứ của tỳ kheo ni ở đâu vậy? Khi biết được chỗ rồi, ông vào hỏi, phòng của tỳ kheo ni Bạt Đà La ở chỗ nào nhỉ? Người ta liền chỉ chỗ. Thế là ông vào đó chào. Xin chào thánh giả, cô có phải Bạt Đà La không? Ông hỏi để làm gì? Tôi có tấm lụa hình thiên nga này, cô có mua không? Ông đòi bao nhiêu? Tôi đòi 100.000. Tỳ kheo ni cũng không đòi bớt giá, mà bảo đệ tử. Ngươi đến chỗ cửa hàng, nói với bà Lộ Ê, lấy 100.000 đưa cho ông ta. Thế rồi có người hỏi ông. Ông đã bán tấm lụa được chưa? Đã bán được rồi. Ai lấy vậy? Sa Môn Ni Bạt Đà La lấy. Thế rồi có người chê bai rằng, vì sao người xuất gia mà còn thích đẹp như vậy? Các tỳ kheo ni nghe thấy bèn nói với Đại Ái Đạo. Cuối cùng Phật nói với tỳ kheo ni Bạt Đà La, ngươi không làm mẫu mực cho người đời sau sao? Từ nay trở đi, ta không cho phép dùng hơn 2 yết lợi xa bàn rưỡi để mua 1 tấm lụa mỏng. Đoạn Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo dùng hơn 2 yết lợi sa bàn rưỡi để mua một tấm lụa mỏng, thì phạm tội ni tát kỳ 3 dạ đề. Giải thích: 2 yết lợi sa bàn rưỡi bằng 416 đồng tiền cổ. Mua, đem tiền đổi lấy vật khác. Nếu quá quy định thì phạm tội ni tát kỳ 3 dạ đề. Ni tát kỳ 3 dạ đề như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ni mua tấm lụa mỏng thì nên dùng 2 yết lợi sa bàn rưỡi để mua, không được dùng quá số đó. Nếu không xin mà thí chủ cho thì giả sử được tấm lụa quý giá đem dùng cũng không có tội. Tỳ kheo có thể mua tấm lụa quý giá về dùng cũng không có tội. Kệ tóm tắt: xin giường nệm về dùng riêng, tiền y bát dùng việc khác, giảm của chúng để dùng riêng, chứa bát dư và y dư, y vứt rồi sau lấy lại, khâu y cho thọ cụ túc, y nặng cùng với y nhẹ. Đến đây hết phần thứ hai. 21. Giới tranh mua đồ với người khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ có người chở củi đi ngang qua trước cửa tiệm của một thương khách. Ông này bèn hỏi: số củi này ông đòi bao nhiêu vậy? Một yết lợi sa bàn. Ông chở củi này đem đổ tại nhà tôi rồi trở lại đây, tôi sẽ trả tiền cho ông. Người bán củi bèn chở xe đi ngang qua trước tinh xá của tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà thấy thế hỏi: này lão trượng, củi của ông đã có ai mua chưa? Đã có rồi. Bao nhiêu? Một yết lợi sa bàn. Tôi đưa cho ông 2 yết lợi sa bàn. Người chủ vì tham lợi nên bán cho cô. Khi chở củi xong, bèn chở ngang qua trước cửa hàng. Người chủ tiệm nói với ông: ông hãy cầm số tiền này đi, tôi đã bán cho người khác rồi. Bán được bao nhiêu? Được 2 yết lợi sa bàn. Ai lấy vậy? Tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà. Người khách buôn kia nghe thế bèn chê trách rằng: vị sa môn ni này vì sao lắm tiền như thế? Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi Thâu La Nan Đà đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: có thật ngươi biết củi của người ta đã mua rồi mà tăng giá để giành mua phải không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi biết vật của người ta đã mua rồi mà còn giành mua? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni biết vật người khác đã mua rồi mà giành mua của họ, thì phạm tội ni tát kỳ 3 dạ đề. Giải thích: biết hoặc tự biết hoặc nhờ người khác mà biết. Mua được, như người khách buôn ở cửa hàng nói trên. Nếu tỳ kheo ni muốn mua vật gì mà biết người khác đã mua thì không được giành mua, mà nên đợi họ không lấy nữa rồi mới lấy. Đồng thời nên hỏi người ấy: ông muốn mua cho được chăng? Nếu đáp muốn mua cho được, tức là họ quyết tâm mua vật đó, vậy ta không nên lấy. Nếu họ nói tôi không lấy nữa thì mình lấy không có tội. Nếu tỳ kheo ni tranh giành nhau mua y bát thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu ở giữa tăng trả thêm để lấy, trừ hòa thượng A Xà Lê, thì không có tội. Nếu tỳ kheo tranh giành mua đồ với kẻ khác thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên nói như trên. Kệ tóm tắt: bát thừa 5 chỗ vá, 7 ngày giận đoạt y, mua vàng xin chỉ sợi, thuê thợ dệt thí gấp, tranh mua lấy của tăng. Kết thúc phần thứ 3. Từ lấy y của tỳ kheo ni giặt nhuộm, y thuần màu đen, 3 phần trắng, kiều xá da, dùng tọa cụ 6 năm, 3 do tuần, trải lông dê, áo tắm mưa, ở A Luyện Nhã, 11 việc này nên để ra ngoài không nói đến. Lại còn 11 việc khác nên tìm ở phần cuối. Trong phần đầu nêu ra việc lấy y của tỳ kheo ni được bổ sung ở chỗ cầm vàng bạc. Giặt y cũ dùng vấn đề mua bán để bổ sung. Trong phần cuối nêu ra áo tắm mưa dùng việc bán vàng để bổ sung. Ở A Luyện Nhã dùng việc tranh mua để bổ sung. Phần 1, phần 2 của Ni Tát Kỳ được kể đến không thiếu. Đến đây, Đức Thế Tôn đã nói xong 30 việc của tỳ kheo ni.